Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 21 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 10 để nghe và cho ý kiến vào báo cáo tiến độ tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu 2021 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.
Thành phố Thái Nguyên sẻ chia với những vùng khó khăn.
Để kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng tiền mặt cũng như các giao dịch tiền qua hệ thống các ngân hàng của khách hàng, các chi nhánh ngân hàng và tổ chức tín dụng tại Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Kiên quyết xử lý những trường hợp nhập cảnh trái phép. Đây là yêu cầu được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đưa ra trong hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước do Bộ tổ chức sáng 20 tháng 1. Tại điểm cầu Thái Nguyên có sự tham dự của các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong 20 ngày đầu tiên của năm mới 2021, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 12,3 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 227.000 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam, tính đến nay có 1.540 bệnh nhân, có 1.402 trường hợp đã được điều trị khỏi. Trong 20 ngày qua, toàn quốc ghi nhận 75 ca dương tính với SARS-CoV-2 là người nhập cảnh. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên toàn cầu, xác định những yếu tố nguy cơ dịch có thể xâm nhập vào Việt Nam và lây truyền trong cộng đồng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bộ Y tế đề nghị các địa phương, mỗi người dân tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Trong đó, chú trọng hơn vào việc đeo khẩu trang và khử khuẩn, giám sát chặt chẽ việc kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế. Đặc biệt, tất cả các địa phương cần thực hiện chặt chẽ các quy định của việc tổ chức cách ly tập trung khi tiếp nhận các đoàn công dân nhập cảnh. Siết chặt việc quản lý, kiểm soát khu vực biên giới, đường biên, không để tình trạng nhập cảnh trái phép xảy ra. Theo đó, các tổ dân phố và mỗi người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phát hiện và tố giác những trường hợp bao che hành vi nhập cảnh trái phép. Bộ Y tế xác định đây chính là nguy cơ lớn nhất khiến dịch có khả năng xâm nhập và lây truyền trong cộng đồng vào thời điểm này. Tại Thái Nguyên, công tác kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đang tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo cấp tỉnh và các cấp, sự vào cuộc của nhân dân, đặc biệt việc tổ chức tiếp nhận và thực hiện cách ly tập trung đang được kiểm soát và thực hiện chặt chẽ. Sau 14 ngày cách ly, ngày 20 tháng 1, Thái Nguyên bàn giao 192 công dân đã hoàn thành việc cách ly tập trung tại Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tại xã Lục Ba, Đại Từ. Các trường hợp này đều âm tính với COVID-19 và được bàn giao về địa phương cư trú theo đúng quy định. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ghi nhận những nỗ lực của các cấp ngành địa phương trên cả nước trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng chí mong muốn thời gian tới các địa phương, nhất là các tỉnh có đường biên giới tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh qua biên giới, xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép, che giấu hành vi nhập cảnh trái phép, thực hiện cách ly tập trung đúng quy trình.
Chiều ngày 20 tháng 1, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 10 để nghe và cho ý kiến vào báo cáo tiến độ tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu 2021 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, hiện nay các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của thành phố đã và đang được triển khai tích cực, trong đó tập trung vào công tác chỉnh trang đô thị, tuyên truyền trực quan, rà soát và lên kế hoạch thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết, họp triển khai tổ chức 6 khu vực chợ hoa chợ Tết. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ủy ban nhân dân, các ban ngành, đoàn thể căn cứ vào kế hoạch của thành phố để triển khai đúng đủ các nội dung công việc được giao, trong đó quan tâm tổ chức tốt việc thăm hỏi, chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách. Dự kiến tổng giá trị quà Tết thành phố triển khai trong dịp Tết Nguyên đán là gần 5,2 tỷ đồng. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chợ hoa chợ Tết, đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng quân sự địa phương, phòng chống dịch COVID-19. Riêng đối với hoạt động bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất đề xuất xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng thêm một điểm bắn pháo hoa tại phường Thịnh Đán. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị công an, quân đội phối hợp khảo sát địa điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, cũng tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy đã cho ý kiến vào 10 thành tựu và sự kiện nổi bật của thành phố Thái Nguyên năm 2020, các nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố và nhiều nội dung quan trọng khác.
Ngày 20 tháng 1, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới do bà Phan Thị Phương Huyền, chủ nhiệm dự án, chuyên gia cao cấp về đô thị làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về các nội dung liên quan đến việc triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng ban đơn vị liên quan. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, tương đương trên 2.200 tỷ đồng, bao gồm vốn vay từ Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng địa phương. Dự án có 9 hạng mục công trình, gồm xây dựng, nâng cấp 2 trường mầm non, 4 tuyến đường, 1 cây cầu và cải tạo 2 tuyến mương thoát nước. Hiện nay, dự án đang trong quá trình xin điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng giữ nguyên tổng vốn đầu tư nhưng giảm vốn vay của Ngân hàng Thế giới và tăng vốn đối ứng của địa phương. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện các hạng mục thuộc dự án. Sau khi trao đổi thảo luận các vấn đề liên quan, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đánh giá cao nỗ lực và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc chỉ đạo triển khai dự án. Đoàn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cần quan tâm sát sao hơn nữa trong việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, làm tốt công tác quản lý chất lượng của nhân sự chủ chốt các hợp đồng dịch vụ tư vấn và các khía cạnh khác của việc triển khai dự án như thu hồi đất, đấu thầu, kế hoạch đầu tư trung hạn, phân bổ vốn đối ứng để góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án.
Nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã, ngày 18 tháng 1 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành công văn số 130 về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thủ trưởng các phòng ban đơn vị thuộc thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp, không tham gia săn bắt, mua bán, sử dụng các loài chim hoang dã, đặc biệt trong mùa di cư, thực hiện nghiêm chỉ thị số 42 ngày 8 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại, không vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại ra môi trường tự nhiên. Các cơ quan thực thi pháp luật, công an, hạt kiểm lâm, đội quản lý thị trường số 2 tăng cường phối hợp liên ngành, thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra các nhà hàng, cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, các tuyến vận chuyển hàng hóa trọng điểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là nguy cấp, các loài di cư, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động săn bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các loài chim hoang dã.
Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đội quản lý thị trường số 2 đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến các tổ chức cá nhân kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Song song với đó, đội đã tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp Tết Nguyên đán như bánh kẹo, mứt Tết, rượu bia, thuốc lá, hoa quả, lương thực thực phẩm, quần áo, v.v. nhằm không để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đảm bảo thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp trước, trong, sau Tết cho người dân. Ông Trần Khánh Phương, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Hiện nay thì bước vào năm mới thì chúng tôi cũng xử lý khoảng 30 vụ cái hàng giả và hàng lậu. Trong đó thì cái hàng giả thì chiếm được khoảng 20 vụ. Đấy, còn lại là cái kinh doanh cái hàng nhập lậu. Đấy, thì với cái đặc thù đó, hàng năm ấy thì cứ đến cái dịp Tết là cái hàng hóa, lượng hàng hóa nhiều ở trên thị trường và các nguy cơ nó có khả năng tăng cao. Nguy cơ về hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thì do vậy mà những cái mặt hàng này thì chúng tôi cũng đã tăng cường kiểm tra đối với những cái chỉ tiêu này. Thế còn lại là cái dịp và gần Tết hơn nữa thì chúng tôi cũng sẽ kiểm tra về những cái mặt hàng thực phẩm, rồi thì những mặt hàng an toàn thực phẩm. nó ảnh hưởng đến trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Và trong cái thời gian Tết này thì chúng tôi sẽ tăng cường cái lực lượng để kiểm tra, kiểm soát bất kể ngày đêm. Cho dù là cái giờ, thời gian, giờ giấc như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ có mặt. Khi mà nhận được cái thông tin mà phải cần phải thẩm tra xác minh thì cả đêm hôm chúng tôi cũng sẽ có mặt để mà kiểm tra, để đáp ứng được cái việc là góp phần là bình ổn cái thị trường Tết Nguyên đán.
Tính từ đầu tháng 1 năm 2021 đến nay, đội đã kiểm tra phát hiện xử lý 27 vụ, trong đó 17 vụ vi phạm buôn bán hàng giả, 8 vụ buôn bán hàng lậu, kinh doanh qua mạng xã hội. Buộc tiêu hủy gần 1.500 sản phẩm quần áo, giày dép và mỹ phẩm, với tổng trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy trên 70 triệu đồng. Đồng thời xử phạt hành chính 27 trường hợp với số tiền 174 triệu đồng.
Theo công bố chính thức từ Hội đồng chấm thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2020-2021, đội tuyển tỉnh Thái Nguyên đạt 49 giải, tăng 5 giải so với năm học trước. Trong tổng số 49 giải của đội tuyển tỉnh Thái Nguyên, có 1 giải nhất, 16 giải nhì, 20 giải ba và 12 giải khuyến khích. Các môn đạt giải cao là lịch sử có 1 giải nhất và 5 giải nhì, tiếp đến là môn ngữ văn đạt 4 giải nhì và 1 giải ba, môn vật lý đạt 2 giải nhì và 1 giải ba, môn tiếng Nga đạt 2 giải nhì, 3 giải ba, môn tiếng Pháp đạt 1 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải khuyến khích. Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông quốc gia năm học 2020-2021, toàn bộ đội tuyển tỉnh Thái Nguyên là học sinh trường trung học phổ thông chuyên. Trong đó có 10 thí sinh đang là học sinh lớp 11 dự thi và đạt giải.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, có dịp đi cùng đoàn đại biểu của Thành ủy Thái Nguyên đến thăm trao kinh phí hỗ trợ xây nhà, tặng quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bộc Nhiêu, Định Hóa. Chúng tôi cảm nhận nhiều hơn về sự sẻ chia của cán bộ nhân dân thành phố Thái Nguyên với những vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần hỗ trợ bà con ở các địa phương còn nhiều khó khăn, đón Tết thêm đủ đầy, an vui, có thêm động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Phản ánh của cộng tác viên Phương Thơm.
Sáng 20 tháng 1, đoàn đại biểu của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa để trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo và tặng quà Tết các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Được biết, trong chuyến đi này, đoàn trao 250 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà cho hộ nghèo, mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng và tặng 50 suất quà Tết, trị giá 500.000 đồng trên suất, cho các hộ nghèo ở xã Bộc Nhiêu. Đón nhận kinh phí hỗ trợ xây nhà mới, không giấu nổi niềm vui, ông Trần Minh Khoa ở xóm Minh Tiến chia sẻ: "Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo từ nhiều năm nay, tôi có 2 người con bị thiểu năng trí tuệ. Nếu không được hỗ trợ kinh phí từ thành phố Thái Nguyên thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có được ngôi nhà vững chãi để ở." Còn bà Nguyễn Thị Mười ở xóm Bục được tặng một suất quà Tết cho biết: "Đối với nhiều người, số tiền 500.000 đồng không phải là lớn, nhưng với những hộ nghèo như chúng tôi thì suất quà này là rất quý vì có thêm điều kiện sắm Tết." Trao đổi với chúng tôi, bà Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho biết: "Thực hiện thông báo số 110 ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021, chúng tôi đã tham mưu với Thường trực Thành ủy Thái Nguyên thành lập 3 đoàn đại biểu đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở và tặng quà Tết cho các hộ nghèo ở những xã đặc biệt khó khăn của hai huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trước đó, Thường trực Thành ủy Thái Nguyên cũng đã họp thống nhất chi 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ hai huyện. Theo đó, với mỗi huyện, thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 500.000 đồng để xây dựng 10 ngôi nhà tình nghĩa và tặng 200 suất quà, trị giá 500.000 đồng trên suất cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thành việc trao kinh phí hỗ trợ và tặng quà Tết tại hai huyện trước ngày 25 tháng 1. Để có kinh phí hỗ trợ xây nhà và những phần quà ý nghĩa dành tặng hộ nghèo ở các xã trên, thành phố Thái Nguyên không dùng tiền ngân sách mà vận động các cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay ủng hộ giúp đỡ. Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương chia sẻ: "Tân Cương tuy là địa phương còn nhiều khó khăn, trong xã còn 8 hộ nghèo, nhưng khi thành phố thông tin về việc quyên góp kinh phí ủng hộ địa phương bạn, chúng tôi đã vận động nhân dân đóng góp 5 triệu đồng để ủng hộ. Còn ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết, cùng với việc kêu gọi các doanh nhân đóng góp ủng hộ vào quỹ vì người nghèo của thành phố, thì hội cũng đã khuyến khích vận động các doanh nghiệp tìm địa chỉ giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương khác. Thực tế cho thấy, thời gian qua đã có một số doanh nghiệp tự tìm địa chỉ các hộ nghèo để giúp đỡ. Có thể kể đến, công ty trách nhiệm hữu hạn thang máy cơ khí Tân Lập ở phường Tân Lập, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG, vừa hoàn thành việc hỗ trợ trên 70 triệu đồng xây ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình bà Bùi Thị Oanh, xã Bộc Nhiêu. Doanh nhân Bùi Xuân Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thang máy cơ khí Tân Lập, phấn khởi nói với chúng tôi. Định Hóa là mảnh đất sâu đậm nghĩa tình của đồng bào đối với cách mạng, với kháng chiến, nhưng bà con còn gặp nhiều khó khăn. Là một doanh nhân, tôi nghĩ mình nên đóng góp một phần công sức nhỏ bé để giúp đỡ họ. Chương trình hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa và tặng quà Tết cho các hộ nghèo của các xã đặc biệt khó khăn thuộc hai huyện Định Hóa và Võ Nhai được thành phố Thái Nguyên thực hiện từ năm 2018 và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn. Đến nay, địa phương đã hỗ trợ nguồn kinh phí đáng kể để xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo và chi hàng tỷ đồng mua quà tặng cho các hộ nghèo vùng khó trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên cho biết, việc hỗ trợ các địa phương nghèo là chủ trương hết sức có ý nghĩa do tỉnh phát động. Thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực thực hiện chủ trương trên với mục đích giúp các hộ nghèo vùng khó vơi đi khó khăn, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ, ủng hộ để có thêm nguồn kinh phí nhằm hỗ trợ người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Câu ca ấy lúa mùa này thêm bông hạnh phúc trên đôi tay nơi anh đã gieo mầm, chiều nay anh dù xa hoa nói với anh nghe, hồ tây nên duyên vẫn gần nhau như hoa lúa cuộc đời. Sóng lấp lánh mặt hồ cho hoa em ngào ngạt, hương hoa bay rào rạt làng hoa em gọi mùa. Mùa xuân lúa lên xanh thắm bên hoa em hồng ngát, hồ tây ơi mùa xuân mừng ca đốm hoa từ lòng đất.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp đến. Đây cũng là thời điểm nhu cầu sử dụng tiền mặt cũng như các giao dịch tiền qua hệ thống các ngân hàng của người dân tăng cao. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các chi nhánh ngân hàng và tổ chức tín dụng tại Thái Nguyên đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp. Phản ánh sau của tác giả Hồng Hạnh đăng trên thainguyentv.vn sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Để đảm bảo thuận lợi cho người dân trong việc rút tiền qua các cây ATM phục vụ nhu cầu mua sắm Tết, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện tốt việc bảo đảm lượng tiền mặt trên các cây ATM, đồng thời nâng cao chất lượng các dịch vụ. Riêng đối với hệ thống ATM, các ngân hàng thương mại cũng đã rà soát, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng ATM, đảm bảo chất lượng dịch vụ ATM, theo dõi tồn quỹ, chủ động chuẩn bị tiền mặt để kịp thời tiếp quỹ cho ATM, không để xảy ra tình trạng ATM bị hết tiền. Bà Nguyễn Khuê Chính, Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
Cuối năm thì lượng khách hàng đông thì đồng nghĩa cái việc và việc an toàn nó cũng có cái độ rủi ro cao hơn. Do đó BIDV cũng bố trí tăng cường các công tác an ninh hơn nữa để đảm bảo cho an toàn tối đa cho cả khách hàng và ngân hàng.
Trước Tết Nguyên đán khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, đây cũng là cơ hội để hoạt động lừa đảo hoặc đánh cắp thông tin khách hàng khi giao dịch mua bán trực tuyến. Trước thực tế đó, các ngân hàng và tổ chức tín dụng cũng cảnh báo khách hàng về các biện pháp phòng tránh rủi ro lừa đảo khi giao dịch trực tuyến, đồng thời tăng cường xử lý các trường hợp đổi tiền lẻ, thu phí trái quy định của pháp luật. Ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
Ngân hàng Nhà nước tỉnh cũng đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp với ngành công an tăng cường cái việc kiểm tra trên địa bàn để ngăn chặn, xử lý những cái trường hợp mà đổi tiền trái phép theo quy định của nhà nước.
Cùng với việc tập trung chỉ đạo các ngân hàng đảm bảo an toàn và đủ số lượng tiền mặt trên các cây ATM, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý đối với các trường hợp kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái pháp luật. Hoạt động lợi dụng tiếp tay và cung cấp các loại tiền mới cho các đối tượng kinh doanh đổi tiền hưởng chênh lệch. Về vấn đề này, ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên khẳng định.
Ngân hàng nước quản lý kho dự trữ phát hành đảm bảo trong mọi tình huống có đủ các cái tiền mặt cho các cái tổ chức tín dụng cung ứng như ra ngoài thị trường. Và Ngân hàng nước có yêu cầu là phải theo tỷ lệ tương ứng và sẽ đi kiểm tra, đánh giá. Nếu như các tổ chức tín dụng nào vi phạm thì đều phải xử lý.
Tết Nguyên đán đến gần thì nhu cầu sử dụng tiền mặt của người dân sẽ tăng. Tuy nhiên, các ngân hàng cũng khuyến cáo khách hàng khi rút tiền mặt với số lượng lớn cần đến phòng giao dịch để được giải quyết nhanh chóng. Trong các ngày cận Tết, các ngân hàng vẫn mở cửa một số phòng giao dịch để phục vụ nhu cầu giao dịch. Người dân có thể đến giải quyết rút tiền hoặc gửi tiết kiệm và chuyển khoản như những ngày làm việc thông thường.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động, thực hiện thông báo số 110 TBTU ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021. Ban chỉ đạo tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021 thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch số 02 KHBCD ngày 7 tháng 1 năm 2021 về tổ chức tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021 với mục đích phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh và thành phố. Thời gian tổ chức trao tặng quà bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2, tức từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm Canh Tý. các tổ chức cá nhân có thể tham gia chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo bằng hình thức ủng hộ tiền mặt, hiện vật, quà Tết, hỗ trợ sinh kế cho người dân, nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồ dùng, phương tiện học tập cho trẻ em nghèo, nhận đỡ đầu gia đình chính sách, khám chữa bệnh người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Phiếu đăng ký ủng hộ, hỗ trợ chương trình gửi về Tổ giúp việc Ban chỉ đạo qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố để tổng hợp trước ngày 22 tháng 1 năm 2021. Địa chỉ liên hệ: đồng chí Nguyễn Đình Chuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Số điện thoại: 0943 740 777 hoặc đồng chí Lại Thị Hồng Liên, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Số điện thoại: 0987 843 673. Việc huy động và phối hợp các nguồn lực thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021 trên tinh thần tự nguyện, tự giác và việc lựa chọn các đối tượng để hỗ trợ, thăm, tặng quà được thực hiện dân chủ, minh bạch, công khai. Thông qua chương trình, góp phần tạo thành đợt cao điểm vận động toàn xã hội chung tay chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Qua đó cổ vũ, động viên các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Các biện pháp phòng cháy chữa cháy và thoát nạn đối với nhà ở. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở, phòng ở, chủ hộ và các thành viên trong gia đình cần thực hiện các biện pháp sau đây.
1. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải để dự trữ thì chỉ dự trữ với số lượng ít nhất.
2. Ô tô, xe máy và các phương tiện, dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để ở trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt, thiết bị chứa, dẫn xăng dầu phải kín.
3. Không sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm hạn chế cháy lan.
4. Phải lắp thiết bị tự ngắt, automat cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng phần, từng nhánh và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, ổ cắm, cầu dao, chấn lưu đèn, neon.
5. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi, không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người bị tàn tật, người bị tâm thần sử dụng các thiết bị điện.
6. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, chân phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy, đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan.
7. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả ga. Nếu đun nấu bằng bếp dầu phải đủ bấc và thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa. Tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu nhớt để đun bếp dầu. Khi đun, phải có người trông coi.
8. Trước khi đi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.
9. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì có cửa chốt trong và không được khóa. chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra.
10. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi để chìa khóa dễ thấy, dễ lấy.
11. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp và không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.
12. Chuẩn bị sẵn dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn.
13. Mỗi gia đình nên có sự kiến các tình huống thoát nạn khi có cháy xảy ra, trang bị dụng cụ trữ nước, xô thùng xách nước để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy, trang bị bình chữa cháy và mọi người trong gia đình phải học tập để biết cách sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị.
14. Khi xảy ra cháy, tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số 114 hoặc đội dân phòng, chính quyền, công an xã, phường gần nhất, đồng thời sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến.
15. Trao đổi trong gia đình để mọi người đều biết các biện pháp phòng cháy chữa cháy nêu trên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!